Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2000, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động và triển khai trong toàn đoàn từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Có thể khẳng định, trải qua hành trình 25 năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở tỉnh Bình Định đã làm nổi bật vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc tập hợp đoàn kết sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới, góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Qua đó tạo môi trường cơ hội để đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Bài của phóng viên Bình Nhi ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Bình Định, 25 năm qua, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ sở đoàn và có những bước phát triển vững chắc, làm nổi bật vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc tổng hợp đoàn kết sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đồng thời tạo môi trường cơ hội để đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Qua 25 năm triển khai, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã để lại dấu ấn ở tất cả các địa phương trong tỉnh, cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với nhiều công trình phần việc thiết thực hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân, nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại địa phương. Nổi bật là các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa như xây dựng cột cờ tổ quốc trên đảo Thanh niên Cù Lao Xanh, xã Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn, tu sửa và làm mới hơn 680 km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 4.895 bóng đèn thắp sáng đường quê, thắp sáng thôn làng, xây dựng sửa chữa 505 ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, mái ấm chiến sĩ, 29 nhà khăn quàng đỏ, tổng trị giá 4,4 tỷ đồng, khám phát thuốc miễn phí cho 34.950 lượt người với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng. Và trong năm 2024 này, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè diễn ra trong bối cảnh đặc biệt là thời điểm kỷ niệm tròn 25 năm tỉnh Bình Định triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và cũng là năm được Trung ương Đoàn chọn là năm thanh niên tình nguyện. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Do đó, qua 3 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện, nhiều hoạt động được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai một cách chủ động, sáng tạo và thiết thực, tạo ra không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết.
Đánh giá về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì đã có sự đổi mới so với lại các chiến dịch hè năm trước. Thì các hoạt động thì không chỉ tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, mà năm nay còn có một cái điểm mới là ngoài các hoạt động thường niên thì còn thêm các hoạt động đó chính là tham gia vào công tác chuyển đổi số. Có thể nói là năm nay là một năm mà hoạt động tình nguyện đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, khoa học hơn, hiệu quả hơn.
Tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Tuổi Trẻ Bình Định đã tập trung vào các hoạt động như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, công tác an sinh xã hội, chăm sóc giúp đỡ người có công, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2024, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Định đã phối hợp với tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân chiến dịch mùa hè xanh, trao tặng cờ tổ quốc và tủ thuốc y tế cho ngư dân nhằm động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, ra quân thực hiện chương trình Hãy làm sạch biển, thăm tặng quà các gia đình chính sách trên xã đảo Nhân Châu và đại đội hỗn hợp D-30 cùng đồn biên phòng Nhân Châu. Thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức được 373 đội hình tình nguyện, thực hiện 111 công trình phần việc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thu hút hơn 9.100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng như nạo vét 7,8 km kênh mương nội đồng, thực hiện công trình đường cờ thanh niên, lắp đặt điểm phát sóng wifi miễn phí tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các buổi hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân, tổ chức các diễn đàn tuyên truyền pháp luật, dạy tiếng Anh, sinh hoạt kỹ năng cho thiếu nhi, xây dựng 7 ngôi nhà nhân ái, làm mới 4,8 km đường giao thông nông thôn, trao tặng hơn 1.312 suất quà cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức khám bệnh phát thuốc cho 5.717 người dân, qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tuổi trẻ Bình Định đối với cộng đồng xã hội. Thông qua các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã tạo môi trường để các bạn đoàn viên thanh niên có những trải nghiệm quý giá và được cống hiến cho quê hương đất nước. Chiến dịch cũng là cơ hội để thanh niên rèn luyện và trưởng thành, đóng góp sức trẻ cho mỗi bản làng thôn xóm, kết nối những niềm vui, thắp sáng những hy vọng. Bạn Võ Quỳnh Yến Vi, đoàn trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ cảm xúc khi tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.
Qua cái đợt chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2024 này thì đoàn của em đã kết hợp với đoàn địa phương để tổ chức giảng dạy cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 4, là các em đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, và cái điều mà động lại sau bên em nhất đó chính là được thấy nụ cười hạnh phúc của các em khi được học và được tiếp cận ở những kiến thức mới ngồi luồn mà trước giờ các em chưa được học.
Để hình thành một chặng đường đáng tự hào của những dấu chân tình nguyện, ngoài sự góp sức của đoàn viên thanh niên thì sự phổ biến tuyên truyền và tham gia của các cấp bộ đoàn hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động có hiệu quả. Anh Quỳnh Võ Hùng, cán bộ thành đoàn Quy Nhơn chia sẻ.
Trước tiên mình lại cũng trực tiếp tham gia các hoạt động đó thì mình cũng cảm thấy rất là vui và phấn khởi về tinh thần của các bạn trẻ ngày hôm nay, trong thời buổi thế hệ ngày hôm nay. Mình cảm thấy như là tinh thần của các bạn đó giống như là tiếp bước và dụ lửa cho các thế hệ cha anh đi trước để để lại cho các thế hệ trẻ. Các bạn rất là nhiệt huyết và thể hiện một tinh thần yêu nước mãnh liệt của người dân Việt Nam. Trong tương lai thì mình sẽ luôn hướng đến một những cái hoạt động đem lại ý nghĩa và tích cực cho người dân. Đặc biệt là mình sẽ cố gắng hướng tới những các hoàn cảnh, những đơn vị, những người sẽ có hoàn cảnh khó khăn hơn để mà mình có thể mà giúp ích đời sống họ trở nên tốt đẹp hơn.
Để tiếp nối và phát huy thành quả đã đạt được qua 25 năm triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và của Trung ương đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để các hoạt động tình nguyện được triển khai một cách đồng bộ, đều khắp, mang lại hiệu quả, phù hợp với từng chủ đề công tác của từng giai đoạn, từng thời kỳ.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với công tác đoàn từ năm 2012, anh Phan Thanh Tín, bí thư đoàn thanh niên xã đoàn Cát Lâm, huyện Phù Cát đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương với phương châm sáng tạo, chủ động, đa dạng hóa hoạt động cơ sở. Với vai trò đầu tàu, anh Phan Thanh Tín luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, đoàn kết sáng tạo, tự lực, vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình cho phong trào đoàn và lợi ích chung của cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Phan Thanh Tín qua bài viết của phóng viên chuyên mục sau đây.
Mới đây, tại lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 và kỷ niệm 25 năm hành trình thanh niên tình nguyện hè, Phan Thanh Tín, bí thư xã đoàn Cát Lâm, huyện Phù Cát, vinh dự là cá nhân tiêu biểu được tỉnh đoàn khen thưởng về thành tích đạt được qua chiến dịch. Và với sự dẫn dắt của anh, xã đoàn Cát Lâm cũng là tập thể tiêu biểu được khen thưởng đợt này. Anh Tín bày tỏ, vinh dự này như truyền thêm động lực để tôi cùng các đoàn viên thanh niên ở cơ sở tiếp tục cống hiến sức trẻ cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nói riêng và công tác đoàn nói chung. Dù vẫn còn lắm khó khăn, nhưng với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu có thanh niên, chúng tôi sẽ dốc sức thực hiện những chương trình tình nguyện, công trình dân sinh mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Năm 2021, anh Tín đảm nhiệm vai trò bí thư xã đoàn Cát Lâm. Đây cũng là lúc dịch COVID-19 hoành hành. Ngoài tham gia phòng chống dịch, kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, anh cùng xã đoàn tổ chức mua gom trái bầu giúp các nhà vườn đang tồn hàng tặng lại cho các hộ khó khăn, phối hợp với lực lượng dân quân giúp thu hoạch lúa, dưa cho gia đình chính sách, người neo đơn. Với những việc làm ý nghĩa trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, anh Tín vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Còn như trong dịp Tết Quý Mão 2023, anh Tín đã cùng với đoàn viên thanh niên xã tổ chức chương trình Hoa Xuân Gây Quỹ cùng em thơ, mua 80 chậu hoa cúc về bán thu lãi được 4,8 triệu đồng và dùng số tiền này trao tặng 4 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Đây cũng là năm đầu anh Tín thực hiện sáng kiến Hoa Xuân Gây Quỹ và duy trì đến nay. Theo đó, cứ mỗi dịp cận Tết, xã đoàn sẽ mua hoa cúc tại vườn và bán gây quỹ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương, anh Tín đã tích cực động viên đoàn viên thanh niên trong xã phối hợp vận động bà con nhân dân, các nhà hảo tâm thực hiện hiệu quả các công trình thanh niên thắp sáng đường quê. Anh cho biết, xã Cát Lâm có địa hình bán sơn địa, nhiều khu vực dân cư thưa thớt, trên địa bàn có 2 tuyến tỉnh lộ và nhiều đường liên xã, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông vào ban đêm. Từ thực tế đó, xã đoàn Cát Lâm đã xây dựng chương trình công tác với nhiều phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nổi bật là phong trào thắp sáng đường quê. Ban đầu khi mới triển khai phong trào gặp nhiều khó khăn, xã đoàn phối hợp kiên trì thuyết phục người dân, nêu lợi ích mang lại của việc thắp sáng điện đường, đồng thời vận động những hộ có điều kiện đóng góp thêm để bù cho những hộ khó khăn. Sau khi đã xây dựng được hệ thống điện chiếu sáng trên một tuyến đường hay tại một thôn xóm sẽ tạo được sức lan tỏa, công tác vận động càng về sau càng thuận lợi hơn. Ghi nhận nỗ lực của đoàn thanh niên địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát đã tặng bằng khen cho đoàn thanh niên xã Cát Lâm về mô hình dân vận khéo thắp sáng đường quê. Kết quả này có công đóng góp rất lớn của anh Phan Thanh Tín. Cũng với cách làm đó, trong hơn 2 năm qua, xã đoàn Cát Lâm đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4,7 km, kinh phí hơn 105 triệu đồng, trong đó vận động con em địa phương làm ăn thành đạt ở xa hỗ trợ 25 triệu đồng. Các hộ dân sống dọc các tuyến đường góp tiền lắp đặt hệ thống điện, mỗi hộ 300.000 đồng và trả tiền điện hàng tháng với mức 20.000 đồng một hộ. Đoàn viên trong xã và chi đoàn điện lực Phù Cát đơn vị kết nghĩa góp công lắp đặt. Ngoài ra, đoàn xã còn lựa chọn những loại bóng điện LED có vỏ bảo vệ và cán để lắp đặt nhằm tăng độ bền sáng thẩm mỹ và tiết kiệm điện năng. Những khu vực xa khu dân cư thì lắp bóng năng lượng mặt trời. Mỗi tuyến đường vận động một người có uy tín phụ trách việc tắt mở điện hàng ngày và thu tiền điện hàng tháng. Từ khi lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên đường, người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đi học về tối cũng dễ dàng, nhất là vào mùa mưa, an ninh trật tự cũng bảo đảm hơn trước rất nhiều. Với sự chung sức của tuổi trẻ, nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Cát Lâm được thắp sáng vào ban đêm, nhiều điểm đen về tai nạn giao thông dần được xóa bỏ. Anh Tín chia sẻ, để có thể làm tốt công tác đoàn, bản thân người cán bộ đoàn phải phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Từ khi tham gia công tác đoàn, tôi được rèn luyện, trải nghiệm, tích góp nhiều bài học quý giá và ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn. Anh Phan Thanh Tín cho biết.
Mình thấy địa phương mình còn nhiều khó khăn, chưa gắn kết được giữa người dân với bên đoàn và thanh niên. Trong thì những thanh niên mà đi làm xa có điều kiện về kinh tế khá giả hơn thanh niên ở đây thì em kêu gọi thành lập một cái quỹ để hỗ trợ người yếu thế và chị em. Điều làm đoàn thì ở chung là sự năng nổ về bản thân thì thấy phải có sự năng nổ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải nhìn về cái chung chứ còn về cái riêng thì khó mà làm được.
Xác định nói đi đôi với làm. Thấm nhuần lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Bí thư đoàn xã Cát Lâm, Phan Thanh Tín luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào sáng tạo, tự lực vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình cho phong trào đoàn và lợi ích chung của cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.